Mời quý thính giả nghe Giáo lý thần học. Kính chào quý vị và các bạn học viên thân mến của giờ Giáo lý thần học. Đây là một tiết mục nhắm mục đích giúp quý vị và các bạn học giáo lý trong Thánh Kinh theo hệ thống. Học theo hệ thống tức là sắp xếp các giáo lý lại theo đề mục để chúng ta dễ nhớ hơn. Giáo lý thần học rất cần thiết cho mỗi con cái Chúa. Vì nhờ hiểu biết và nắm vững giáo lý, chúng ta có thể sống đạo và chia sẻ niềm tin của chúng ta cho người khác. Bài giáo lý thần học lần trước, bài thứ 63, nói về sự tái sinh. Hôm nay, bài thứ 64 sẽ đề cập đến sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu. Mời quý vị và các bạn sẵn sàng để theo dõi bài học hôm nay. Như chúng ta đã theo dõi hai bài học vừa rồi, nói về giáo lý, được xưng công chính và được tái sinh. Thì một khi chúng ta thực sự ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa Thánh Linh sẽ dùng quyền năng lạ lùng của Ngài tái tạo chúng ta, ban cho chúng ta một bản tính mới. Bản tính mới này cũng được Thánh Kinh mô tả là thừa hưởng bản tính của chính Đức Chúa Trời. Bất cứ ai sinh ra trên đời này cũng đều thừa hưởng bản tính tội lỗi của Adam cả. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận ơn cứu độ của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, thì Chúa ban cho chúng ta một bản tính mới, bản tính thừa hưởng từ Đức Chúa Trời. Chẳng những thừa hưởng bản tính mới từ Đức Chúa Trời, mà chúng ta còn được hợp nhất một cách hết sức huyền nhiệm với bản thể của Chúa cứu thế Giê-xu. Tại sao bản thể mới của chúng ta lại phải hợp nhất với bản thể của Chúa Giê-xu? Vì chỉ bởi sự hợp nhất huyền nhiệm này mà tội lỗi của chúng ta mới có thể được chuyển qua cho Chúa Giê-xu và Ngài chịu chết thế cho chúng ta vì những tội lỗi ấy. Và rồi ngược lại, địa vị công chính vô tội của Chúa Giê-xu mới được chuyển qua cho chúng ta, khiến chúng ta trở thành người công chính vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Thư Cô-rinh-tô thứ nhì, đoạn 5 câu 21 trong Thánh Kinh Tân Ước đã nói rõ điều đó. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công chính của Đức Chúa Trời. Vì vậy, giáo lý hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu là một giáo lý rất quan trọng trong Thánh Kinh. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về thực trạng của sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu. Thánh Kinh trình bày về sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu qua nhiều cách khác nhau. Chẳng hạn như Thánh Kinh lấy sự hợp nhất giữa một căn nhà và nền nhà để nói đến sự hợp nhất huyền nhiệm này. Thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 20 đến câu 22 chép rằng: Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ và của các tiên tri. Chính Chúa cứu thế Giê-xu là đá gốc nhà. Cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Chúa Thánh Linh. Cô-lô-se đoạn 2 câu 7 cũng nhắc lại biểu tượng này để giải thích về sự hợp nhất huyền nhiệm giữa chúng ta và Chúa cứu thế Giê-xu. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài. Thánh Phi-e-rơ cũng viết như vậy trong bức thư thứ nhất của ông, chương 2, câu 4, câu 5. hãy đến gần Ngài là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng. Một biểu tượng về sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu là sự hợp nhất giữa vợ và chồng. Roma đoạn 7 câu 4 cũng chép rằng: Hỡi anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Chúa cứu thế, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Thư Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31 và 32 thì viết: Vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Chúa cứu thế và hội thánh vậy. Trong Khải Huyền, chương thứ 19, chúng ta cũng thấy biểu tượng hội thánh được hợp nhất với chồng là Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy, qua hai biểu tượng, căn nhà và giữa vợ chồng, chúng ta đã thấy Thánh Kinh trình bày cho chúng ta có một sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu. Chính Chúa cứu thế Giê-xu cũng dùng một biểu tượng khác là biểu tượng cây nho và nhánh nho để nói đến sự hợp nhất huyền nhiệm giữa Chúa và chúng ta. Giăng đoạn 15 câu 5 chép rằng: Ta là gốc nho, đó là lời Chúa, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Chúa Giê-xu ví sánh Ngài là gốc nho, còn chúng ta là nhánh. Và nếu chúng ta hợp nhất với Ngài, tức là ở trong Ngài, thì chúng ta mới có thể ra trái được, tức là sống một cuộc đời có kết quả thánh thiện được. Trong thư Roma đoạn 11, Thánh Phao-lô cũng nói đến sự kiện người ngoại bang khi tin Chúa thì được hợp nhất với Chúa, và ông dùng biểu tượng như một nhánh olive hoang được tháp vào gốc cây olive. Chúng ta cũng thấy biểu tượng đầu và thân thể cũng được dùng để nói đến sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 15 nói rằng: Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Chúa cứu thế sao? Cũng trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 và câu 12 chúng ta đọc: Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều, cũng chỉ hợp thành một thân mà thôi. Chúa cứu thế khác nào như vậy? Và Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22, 23 nói rõ hơn: Chúa cứu thế là đầu hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Biểu tượng sao chót mà chúng ta tìm thấy trong Thánh Kinh là sự hợp nhất giữa Adam và con cháu của Adam. Thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 22 và câu 49 chép rằng: Như trong Adam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy trong Chúa cứu thế mọi người đều sẽ sống lại. Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, tức Adam, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của người thuộc về trời, tức là Chúa cứu thế Giê-xu. Chẳng những Thánh Kinh dùng biểu tượng mà còn trực tiếp nói đến sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu. Thành ngữ mà chúng ta gặp rất nhiều lần trong Thánh Kinh là người tin Chúa ở trong Đấng Christ hay là ở trong Chúa cứu thế. Chúa Giê-xu nói trong Giăng đoạn 14 câu 20 rằng: Nội ngày đó các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Phao-lô cũng dùng từ liệu ở trong Đấng Christ hay ở trong Chúa cứu thế rất nhiều lần trong các bức thư của ông viết trong Thánh Kinh Tân Ước. Chúng ta chỉ cần trích ra một vài câu mà thôi để thấy vấn đề. Roma đoạn 6 câu 11 chép rằng: Anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Roma đoạn 8 câu 1: Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào nữa cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 5 câu 17 thì chép rằng: Vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì người ấy được dựng nên mới. Sự hợp nhất huyền nhiệm này cũng được chứng minh qua những câu kinh thánh nói rằng Chúa cứu thế Giê-xu ở trong chúng ta. Galati đoạn 2 câu 20 chép: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Nay tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Chính Chúa Giêsu đã long trọng tuyên bố, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Giăng đoạn 14, câu 23. Mặt khác, người tin theo Chúa được mô tả là những người được giữ phần bản tính thiêng liêng của Chúa. Như thơ Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 1 câu 4 có nói, bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người giữ phần bản tánh Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng viết trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 17, ai kết hợp với Chúa cứu thế thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. Sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa cứu thế Giê-xu không có nghĩa là chúng ta trở nên Đức Chúa Trời đâu. Đức Chúa Trời vẫn là Đức Chúa Trời, còn chúng ta là người thì vẫn là người. Tuy nhiên, qua sự kiện chúng ta được tái sinh, được dự phần vào bản tính thiêng liêng của Đức Chúa Trời, chúng ta được hợp nhất với Ngài một cách thiêng liêng và mầu nhiệm. Sự hợp nhất này tạo điều kiện cho Chúa sống trong chúng ta, và đây là một sự hợp nhất bền chặt, không có gì có thể tách biệt ra được nữa, như thơ Roma đoạn 8, câu 38 và 39 chép. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự sống, sự chết, các thiên thần hay ác quỷ, việc hiện tại, việc tương lai, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào cũng chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu là Chúa chúng ta.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống, mang thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi. Sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến. Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mờ tối, ban cho tôi niềm an ủi. Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đều xa lánh tôi. Chúa chẳng lìa tôi, Ngài chẳng để tôi trơ trọi. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến. Ngài dùng tai ương không khiến tôi sợ hãi, có Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhớ ơn Ngài, người bạn hiền không đổi thay. Thế gian nào ai thành tín với tôi như Ngài. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền, sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, Ngài dùng tình thương vững bền cho đời đẹp tươi.
Chúng ta đã bàn đến thực trạng của sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin theo Chúa Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh đã cho chúng ta nhiều biểu tượng về sự hợp nhất này. Biểu tượng về căn nhà và nền nhà, biểu tượng về sự hợp nhất giữa vợ và chồng, biểu tượng cây nho và nhánh nho, biểu tượng đầu và thân thể, biểu tượng về Adam và con cháu của Adam. Ngoài ra, Thánh Kinh cũng nói trực tiếp đến sự kiện chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta. Như vậy, khi chúng ta thực sự tin theo Chúa, chẳng những chúng ta được Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta, kể chúng ta là người vô tội trước mặt Ngài, nhưng chúng ta cũng được hợp nhất với Chúa Giê-xu một cách huyền nhiệm. Sự hợp nhất này làm cho chúng ta được thừa hưởng bản tính của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến phương cách của sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự hợp nhất huyền nhiệm giữa chúng ta và Chúa Giê-xu được thành hình như thế nào? Thánh Kinh thật ra nói rất ít đến phương pháp hợp nhất, ngoại trừ giải thích cho chúng ta biết rằng sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa Cứu Thế là do ý chỉ của Đức Chúa Trời. Thơ Ê-phê-sô đoạn 1 câu 4 chép rằng: Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy có nhiều chỗ trong Thánh Kinh gián tiếp giải thích về sự hợp nhất giữa người tin theo Chúa và Chúa Giê-xu. Thơ Ê-phê-sô đoạn 2 câu 5 nói rằng, đang khi chúng ta chết vì tội của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống lại với Chúa Cứu Thế. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12 câu 13 cũng nói đến sự kiện chúng ta đã chịu phép báp tem chung một thánh linh để hợp làm một thần. Như vậy thì sự kiện Đức Chúa Trời chọn chúng ta trong Chúa Giê-xu, sự kiện Đức Chúa Trời làm cho chúng ta sống lại với Chúa Cứu Thế Giê-xu và sự kiện chúng ta cùng chịu báp tem chung một thánh linh để hợp vào một thân với Chúa Giê-xu, đó là những phương cách mà chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta được hợp nhất huyền nhiệm với Chúa Giê-xu. Chúng ta có thể nói rằng sở dĩ Thánh Kinh không nói rõ phương pháp hợp nhất chúng ta với Chúa, vì đây là một điều vượt quá tầm hiểu biết thông thường của con người. Chúng ta chỉ có thể kết luận rằng Đức Chúa Trời đã dùng quyền năng siêu việt lạ lùng của Ngài mà thực hiện sự hợp nhất huyền nhiệm giữa chúng ta và Chúa Giê-xu. Sau hết, chúng ta sẽ thử tìm hiểu kết quả của sự hợp nhất giữa người tin Chúa và Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi chúng ta hợp nhất với Chúa Giê-xu thì chúng ta được gì? Thánh Kinh liệt kê cho chúng ta thấy các kết quả quan trọng sau đây. Thứ nhất là chúng ta hợp nhất với Chúa Giê-xu có nghĩa là chúng ta được an toàn đời đời. Giăng đoạn 10 câu 28-29 chép: Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Chúa Giêsu của chúng ta là đấng đời đời. Vì vậy mà khi chúng ta hợp nhất với Ngài, chúng ta cũng được bảo đảm sự sống đời đời, và chẳng bao giờ ai có thể tách chúng ta ra khỏi sự hợp nhất đó với Chúa. Có nghĩa là chúng ta bảo đảm an toàn được sự sống đời đời của Chúa. Thứ hai là hợp nhất với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta sẽ sống một cuộc đời có kết quả. Giăng đoạn 15 câu 5 nói rằng: Ai ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm gì được. Những trái ở đây ám chỉ đến trái của Đức Thánh Linh, như Galati đoạn 5 câu 22 chép rằng: Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và để cho chúng ta kết quả nhiều, lắm khi Chúa phải tỉa sữa chúng ta, như người thợ trồng nho tỉa sữa các nhánh nho. Tất cả những người đã sống gần Chúa đều kinh nghiệm được sự tỉa sữa này. Đôi lúc Chúa đã dùng khổ đau, hoạn nạn, thử thách để tỉa sữa chúng ta, khiến cho chúng ta kết quả xứng đáng hơn cho Ngài. Vì vậy mà Gia Cơ đã viết trong thơ Gia Cơ đoạn 1 câu 2 đến câu 4 rằng: Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành, toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Chúa cho những thử thách khó khăn đến với đời sống chúng ta và ban thêm sức cho chúng ta để chúng ta chịu đựng được. Và khi chúng ta chịu được những thử thách của Chúa thì chúng ta sẽ trở nên những người toàn vẹn, không thiếu thốn trước mặt Chúa. Kết quả thứ ba của sự hợp nhất với Chúa Cứu Thế Giêsu là chúng ta được đặc ân phục vụ Chúa và phục vụ lẫn nhau. Tất cả chúng ta chỉ là những chi thể trong một thân thể của Chúa, và Chúa Cứu Thế Giêsu là cái đầu. Chúa Giêsu điều khiển mỗi người chúng ta trong các môi trường phục vụ khác nhau, và Ngài ban cho chúng ta những ân tứ khác nhau nữa để phục vụ Chúa và để phục vụ nhau. Ân tứ của Chúa không thể ban phát cho những ai ở ngoài thân thể của Ngài được. Sự hợp nhất này cũng làm cho chúng ta có trách nhiệm phải chăm sóc lẫn nhau. Phao-lô lý luận rằng: Mắt không được nói với bàn tay, ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng, ta chẳng cần đến bày. Trong thân thể không có sự chia rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn, thì các chi thể khác cũng đều chịu. Và khi có một cái nào được tôn trọng, thì các cái khác cũng đều được vui mừng. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12, câu 21, 25 và 26. Như vậy chúng ta thấy rằng nhờ được hợp nhất với Chúa, chúng ta mới có thể phục vụ Chúa, và chúng ta mới có thể phục vụ anh em chúng ta là những người cũng được hợp nhất với Chúa như chúng ta. Và sau cùng, hợp nhất với Chúa Giêsu có nghĩa là chúng ta được tâm giao mật thiết với Ngài. Nhờ sự hợp nhất huyền nhiệm này mà chúng ta mới có thể cầu nguyện với Chúa, tâm sự với Chúa và không bao giờ cảm thấy cô đơn trong cuộc sống. Nhờ sự hợp nhất huyền nhiệm với Chúa mà người khác có thể thấy Chúa qua đời sống của chúng ta. Khi chúng ta có một đời sống thánh thiện, tư cách lời ăn tiếng nói của chúng ta phản ảnh được những lời dạy của Chúa, thì người khác có thể thấy được Chúa qua chúng ta. Chúng ta vừa tìm hiểu những khía cạnh khác nhau của sự hợp nhất huyền nhiệm giữa người tin Chúa và Chúa Cứu Thế Giêsu. Đây là một giáo lý vô cùng quan trọng mà lắm khi chúng ta không hiểu, đến nỗi chúng ta xem thường chính bản thân chúng ta. Phao-lô đã nhắc lại cho các con cái Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô ngày xưa nhớ rằng họ, hay là thân thể họ, là chi thể của Chúa Cứu Thế và đã được kết hợp với Chúa rồi. Vì lý do đó, họ không thể tiếp tục phạm tội tà dâm như trước nữa, vì phạm tội tà dâm là đem chi thể của Chúa Giêsu mà kết hợp với người tội lỗi. Cũng trong lý luận này, Phao-lô bảo chúng ta là chớ mang ách chung với những kẻ chẳng tin, nghĩa là người đã tin Chúa rồi thì không thể nào kết hôn với người chưa tin Chúa. Thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời. Một khi chúng ta đã được hợp nhất huyền nhiệm với Chúa Cứu Thế Giêsu, thì chúng ta phải có bổn phận lấy thân thể của chúng ta
làm sáng danh Đức Chúa Trời, như lời Chúa đã thách thức chúng ta. Trong bài học lần tới, chúng ta sẽ bàn đến giáo lý người tin Chúa được trở nên con cái Đức Chúa Trời. Người tin Chúa được mang danh hiệu là con của Đức Chúa Trời. Và điều đó có nghĩa gì? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học giáo lý thần học tuần sau, cũng phát thanh vào ngày giờ này trên đài Nguồn Sống.